Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày Chủ Nhật nhằm ngày 6 tháng 4 năm 2008. Như lời hứa là công việc truyền đạt Phật pháp hướng dẫn tu học từ xa, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục. Hôm nay là coi như là lần thứ ba vì chúng ta thực hiện cái chương trình truyền đạt giáo lý hướng dẫn tu học từ xa cho các Phật tử. Lần trước tôi giới thiệu và triển khai về cái đề tài là tham thiền. Cái bài thi đó, bài thơ đó là cái đầu đề, đó là tham thiền hai, tức là hướng dẫn về cái phương pháp tu thiền, mà đây là lần hai ở trong cái bài thơ thứ hai trong tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Thì chúng tôi xin nhắc lại bài thơ đó là gồm có 4 câu. là đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh, quan tâm quan cảnh tùy duyên đến, tránh tưởng quan đường nghĩ viễn vông. Thì trong cái bài trước tôi có giới thiệu vấn đề, và tôi cũng giải thích vấn đề là đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền. Nó là một cái căn cơ tu thiền phải thật là sâu sắc, tột cái đỉnh cao của phương pháp tu thiền. Có thể nói đó là thiền của những người mà thường ở trong như quyển tam muội thì mới sử dụng cái câu đó, cái pháp tu thiền của sơ tổ Trúc Lâm đó. Nói như thế cũng có nghĩa là khó làm và không làm được, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên là cái môi trường, cái hoàn cảnh của bản thân cái người hành giả, cái người thiền giả, cái người tu tập có làm được hay không, chứ không phải là ai đó không làm được, không làm được. Mọi người đều có thể làm được hết, nếu môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, tự thân mình có điều kiện để tu tập thì đều làm được hết. Nhưng mà cái thành phần làm được phải nói là ít, bởi vì mọi người ở trong chúng ta tuyệt đại đa số đều phải lo sinh kế, lo ăn lo mặc lo ở, lo cho bản thân rồi lo cho thân nhân, cho quyến thuộc, mà nhất là những gì mà còn trẻ tuổi, con cái còn nhỏ, còn đang học hành. Thì cái phương pháp tu thiền mà đối cảnh vô tâm mà khỏi luận thiền đó thì mình chưa làm được đâu. Mình phải thành thật mà thú nhận như thế. Cho nên là mình phải tu theo cái kiểu, cái cách của cái câu bài thơ, ở trong bài thơ câu thứ hai là tham thiền năng sở rõ phân minh. Chúng ta phải tập tu thiền có năng, là năng tức là cái người hành thiền, cái người tu thiền. Sở là cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, và đối tượng đó để mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức cho được cái đối tượng đó, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, gọi đó là sở. Sở thiền, năng thiền là con người, sở thiền là cái đối tượng mà mình tư duy quán chiếu. Thì bạn tập có năng có sở, chứ không thể ngồi sững sờ. Tập luyện cho mình sững sờ, cho mình không còn biết cái gì hết, lặng thinh, điều đó không nên. Càng không nên gửi cái tưởng tượng của mình ở nơi cái cảnh mà không bao giờ có thực có ở trên cõi đời. Cho nên là có một cái thành phần, có những cơ quan giáo dục tham thiền người ta dạy, cũng có khi có những cái vị người ta dạy như thế, ta dạy mình phải ngồi sững sờ ra, rồi mình diệt hết những cái phân biệt bình thường để gửi tâm hồn mình vào trong một cái thế giới của cái cõi xa xăm vô cùng vô tận, rồi mình thấy trong đó nó có đủ thứ ông mà tự mình đặt ra theo cái kiểu ở trong truyện phong thần đó. nào là có Hồng Quân Lão Tổ, nào là có Nam Cực Tiên Ông, nào là có Thái Thượng Lão Quân, nào là có Thông Thiên Giáo Chủ, rồi mình thấy đủ thứ thần thánh mà của Khương Thượng Tử Nha Phong đó. Khương Thượng Tử Nha Phong nhiều lắm, phong chức phong thần cho tất cả những cái người mà đời nhà Thương. Thì cái lối mà mình gặp nhiều ông, nhiều bà, nhiều chức tước địa vị như vậy là chỉ có Khương Thượng Tử Nha Phong. Ở trong cái bàn tay, trong cái trí tưởng tượng của tác giả truyện Phong Thần. Chứ học Phật thì không nghe cái đó, không tin cái đó. Mà cái người đệ tử Phật học Phật là tham thiền phải có năng và sở. Năng là người tu thiền, tham thiền. Sở là cái đối tượng tu. Thế thì năng sở phong minh là bây giờ mình phải làm cái gì đây? Mình lấy cái gì mình làm sở? Năng là mình rồi đó. Mình là người chủ thể, là người tu thiền, gọi là năng. Bây giờ trên bước đường tu học của chúng ta, ta lấy cái gì để ta làm sở, ta làm đối tượng để tu đây? Thế thì cái này á, những bài tham thiền sau, có những cái bài tham thiền nói rõ về những vấn đề đó. Nhưng mà đây là tôi giới thiệu tổng quát. Cái bài tham thiền 2 này tôi giới thiệu tổng quát cho các vị, nghĩa là phải có năng thiền và sở thiền. Dứt khoát là phải nắm những cái đó. Bây giờ năng sở là này như thế này. Hoặc là ta quán tâm, hoặc là ta quán cảnh. Tham thiền năng sở rõ thông minh, quán tâm quán cảnh tùy duyên đến. Có lúc ta quán cảnh, có lúc ta quán tâm, dựa vào giáo lý của Phật dạy. Thí dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác, thì xin Phật tử để ý, các Phật tử để ý nghe, kinh Bát Đại Nhân Giác là nó có 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, có 8 điều thôi, mà đó là cái tinh hoa, cái cốt lõi của những người đệ tử Phật tu tập, không được coi thường. Không cần phải đòi hỏi những cái kinh cả ngàn trang, 2-3 ngàn trang. Không cần đòi hỏi cái kinh mà phải tụng cả ngày mới hết một bộ. Mà nếu biết vận dụng tu tập thì 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân là chúng ta tu suốt đời, và chúng ta có đem lại cái niết bàn. Từ niết bàn nhỏ cho tới đại niết bàn đều là do ta, khả năng của ta thực hành ứng dụng, có thể đưa ta đến đại niết bàn cũng được. Thì cái bài giác ngộ thứ nhất là Phật dạy rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Chỉ nói cái bài mà gọi là để nhất giác ngộ đó thôi. Chúng ta tham gần như là cả không biết bao nhiêu ngày tháng, thậm chí cả đời mà không biết là đạt tới cái đỉnh cao của cái sự yêu cầu mà kinh điển đã dạy hay không nữa đó. Thế thì là dựa vào cái bài giác ngộ thứ nhất đó, là Phật dạy rằng là cái người đệ tử Phật trên bước đường tu tập phải lấy cái đối tượng thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Phải lấy thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ, mong manh, tứ đại. Tứ đại là nội tứ đại là thân của chúng ta, ngoại tứ đại là đất nước gió lửa, là khổ. Và cuối cùng tứ đại đó không còn, không còn gì, không có gì. Và ngũ ấm thân, cái thân ngũ ấm của chúng ta, chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tính vô ngã của nó. Và nó luôn luôn sanh diệt, luôn luôn thay đổi. Mà sanh diệt thay đổi như vậy là tại vì nó hư ngụy, nó giả tạm, chứ nó không có cái tự ngã chân thật để nó tự giữ gìn cái sự bền chắc của nó. Cho nên nó là không có chủ, hư ngụy vô chủ. Và phải coi chừng cảnh giác cái tâm của ta. Tâm của ta mà nếu không khéo thì nó là cái nguyên nhân để tạo ra những cái điều ác nghiệp. Để rồi chúng ta phải chịu lấy cái quả báo ác nghiệp do ta làm. Cho nên gọi là tâm thì ác nguyên, tâm là cái nguồn ác, nguyên nhân tạo ác. Cái thân này là một cái chầm, một cái đầm. Cái đầm đó thì là bao nhiêu nước mưa nó tuôn xuống đầm, xuống chầm. Cái thân này là bao nhiêu nguyên nhân, kết quả của tội lỗi có thể nó tích lũy, nó cô động vào trong cái thân này. Thì cái thân này là cái chầm tội. Phải luôn luôn quan sát như thế, lần lần xa lìa được sự sinh tử. Đây đại để là cái bài giác ngộ đó. Chúng ta phải học cái bài đó, học cái bài đó rồi cho kỹ, học thuộc rồi phải tham. À, phải tham mà, chỉ tham thiền là học thuộc rồi phải tham, chứ là học không à, như tôi nói vừa rồi là ai nghe cũng thuộc dễ dàng thôi. Nhưng mà vấn đề là phải tham à, phải dựa vào đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nghiên cứu để mà nhận thức bằng cái nhận thức của mình, để mà nhìn nó bằng cái nhãn quan của mình, nhìn nó bằng cái nhãn quan của mình, nhận thức bằng cái tư duy quán chiếu của mình. Chứ còn nghe cái lời kinh nói như vậy rồi thôi đó thì nó không đem lại kết quả. Nghe lời kinh nói như vậy rồi thôi đó, biết rồi thôi đó, thì giống như là mình mua sách Nữ Công Gia Chánh nên nấu ăn, người ta dạy các cái món nấu ăn, từ là nấu ăn cái khẩu vị của Việt Nam, rồi nấu ăn cái khẩu vị của người Nhật, rồi nấu ăn theo cái khẩu vị của người Trung Hoa, nấu ăn cái khẩu vị của người Pháp, người Đức, Mỹ, vân vân. Mình đọc hết, mình thuộc hết trơn á, nhưng mà mình không có nấu, mình không có nghiên cứu thật sự cái cách làm và cách nấu, rồi không có mua nguyên liệu để nấu, thì vĩnh viễn là sắp, vẫn là sắp thôi. Cái người thợ đó không có thực hành thì không bao giờ có đồ ăn bao giờ. Do vậy cho nên mình học kinh xong rồi đó, mình cần phải tham thiền là vậy đó. Tham là mình phải ghé vào, mình phải đặt mình vào, nó tương quan tác dụng như một cái đối tượng mà mình cần phải tư duy, mình phải nghiên cứu, mình phải nhận thức. Gọi đó là tham thiền. Thế thì tham thiền năng sở phải thông minh, và có lúc chúng ta phải quan tâm, có lúc chúng ta phải dựa trên cái tâm mà làm đối tượng, có lúc chúng ta dựa trên cảnh vật bên ngoài mà làm đối tượng. Cho nên quan tâm quan cảnh tùy duyên đến. Cái duyên mà nó đến, cái duyên cảnh đến thì ta quán cảnh, mà cái duyên nó tâm đến thì ta quán tâm.
Cái duyên đó do cái thấy đến thì ta quán về cái thấy. Cái duyên nó đến do cái nghe, do cái nghe buồn giận thương ghét phải quấy mà làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta ưu tư, chúng ta bực bội, thì ta lấy, ta quán về cái nghe, ta làm đối tượng. Còn ta thấy cái đó làm cho ta bực bội vì cái thấy, thì ta lấy cái thấy ta làm đối tượng để ta tư duy, ta quán chiếu, để ta buông bỏ. Và ta có thể tự giác tự nguyện rằng ta không cần thấy cái đó nữa. Nếu có trường hợp cần phải thấy như vậy, ta bỏ cái thấy đó đi. Thế thì là phải lấy cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của nội tâm, thì lúc đó ta gọi là quán tâm. Thấy mà sinh buồn bực, thấy mà sinh phiền não khổ não, ta bỏ, ta không thấy nữa. Nghe sinh bực bực, sinh khổ đau, ta không, ta bỏ cái nghe như vậy, ta không nghe cái đó nữa. Ngửi, nếm, xúc, biết, sáu cái lĩnh vực đó là sáu cái lĩnh vực của nội tâm, từ nội tâm mà có. Đó là phần năng thiền, phần chủ động do thấy nghe ngửi nếm xúc biết của con người. Thì ta suy tư về cái phần chủ thể phân biệt là thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì trường hợp như vậy, tư duy quán chiếu để ta xa lìa, để ta chọn lấy, cái nào bỏ, cái nào nên gần gũi, cái nào nên viễn ly. Thì những lúc như vậy, cái duyên nó đến như vậy, ta gọi là lúc đó là tham thiền. Chúng ta sử dụng về cái cách, cái bộ quán tâm. Chẳng hạn như trong tư niệm xứ quán, quán thân bất tịnh là quán sắc, quán cảnh. Mà quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, đó là quán tâm. Do vậy cho nên là tu thiền là phải có lúc thì sử dụng quan tâm, có lúc thì sử dụng quan cảnh. Mà tứ niệm xứ quán, Đức Phật dạy cho những hàng thanh văn tu về cái quả vị A La Hán đó, là cái phương pháp tu đầu tiên là Đức Phật dạy có lúc thì cần phải quan tâm, có lúc thì cần phải quan cảnh. Là cụ thể là tứ niệm xứ quán, Đức Phật đã dạy cái đó. Quán thân bất tịnh là quán thân, là quán cảnh. Bởi vì thân là một cái vật sắc ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh ở bên ngoài. Còn khi mà gọi là quán tâm á, thì quán tâm vô thường, thì ta quán về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Nếu mình chia sẻ kỹ càng nói một cách khác á, là trong ngũ uẩn á, có lúc mình lấy cái đối tượng về sắc pháp, về vật chất mà mình quán, thì gọi là quán cảnh. Để xin nhắc, trong ngũ uẩn á, cái chữ sắc á, sắc uẩn á, nó không đơn giản đâu. Mình đọc ngũ uẩn là phải để ý dữ lắm đó, chứ ngũ uẩn là mênh mông vạn pháp nằm trong ngũ uẩn á. Mà nếu mình xem thường cái từ ngũ uẩn đó là mình học Phật không được đâu. Có khi tu cả 70-80 năm mà không hiểu gì ngũ uẩn là tu không bao giờ trúng đạo Phật. Bởi vì cái chữ sắc uẩn đó nó gồm cả sắc, cả thanh, cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp. Mấy cái món đó gọi là lục cảnh. Sắc thanh là gì, xúc pháp là sáu cái cảnh. Vật chất, chữ sắc là vật chất,
là những cái đó là những cái mình ở trong cõi đời này, nó là những cái món cụ thể, nó có cái tác dụng và cái bản chất cụ thể. Đó là vật chất, đó là âm thanh, đó là hương, đó là vị, đó là xúc, đó là pháp. Nó có cái tác dụng cụ thể để nó làm, nó có thể làm vui cho con người mà nó cũng có thể làm khổ cho con người. Là nó nằm ở trong cái chữ sắc quẩn. Chữ sắc tổng quát là vật chất, và vật chất này nó biến dạng ra là vật chất nói chung, ngoài ra nó còn là thanh cũng là vật chất, hương cũng là vật chất, vị cũng là vật chất, xúc cũng là vật chất, pháp cũng là vật chất. Sáu cái thành phần đó gọi là cảnh, lục cảnh. Nếu sau cảnh đó, sau cái món vật chất đó mà nó làm vui cho con người thì nó chỉ là cảnh thôi, nó có khả năng làm vui cho con người. Nhưng mà ngược lại cũng vật chất, cũng thanh, cũng hương, cũng vị, cũng xúc, cũng pháp, nó có thể làm đau khổ cho con người. Thì lúc đó đó, sáu cái món đó gọi nó là lục trần, là sáu cái món mà làm nhiễm ô tâm tánh, làm cho con người bị thọ thương, bị đau khổ. Cho nên cái chữ sắc quẩn là phải học đó, phải tư duy, phải tham nó mới thấy. Mình không tham tức là mình không lấy nó, không lấy sao cái món đó mà làm cái đối tượng để tham, để nghiên cứu, để tư duy, để quán niệm. Mình không tôi xin nói tiếp. Tiếp tục cái đề tài tham thiền 2. Là xin nhắc lại là nói tới tham thiền trong đạo Phật đó thì phải có năng, có năng thiền, tức là cái người tham thiền, tu tập dịch thiền, và phải có cái đối tượng để mà quán niệm, để mà tư duy, thành này được gọi là sở thiền. Thành ra tham thiền người có năng có sở. Mà như chúng ta vừa nghe cái đoạn trước mà tôi triển khai, thì khi mà mình dùng cái đối tượng thiền, mà ở đây là cái đề tài mà chúng ta đang nghiên cứu đây đó, là quán về cảnh. Mà cảnh thì nó nằm ở trong, sáu món là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thường thường thì chúng ta học Phật chưa có sâu, chưa có tư duy thiền định, thì thường thường người ta gọi đó là lục trần. đối với nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, thì ta gọi đó là lục căn. Lục căn nghĩa là bên sáu cái phần đó, để ví như là cái gốc. Từ cái gốc nó mới có ra cái nhánh lá trồi tuột. Thông thường nói tới mắt tai mũi lưỡi thân ý, ta gọi là lục căn. Sắc thân hơn vị xúc pháp, người ta gọi là lục trần. Nhưng mà sự thật thì ở đây mình đang học cái bài này, tới cái chữ quan tâm quan cảnh đó, thì sắc thân hơn vị xúc pháp là sau cái món đó là mình gọi là cảnh, chứ mình không gọi là trần. Bởi vì chữ trần nó có nghĩa là trần ai, trần cấu, nó là cái thứ mà nó tác động cho mình sinh ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết nó có sinh ra cái thứ hoặc là vui, hoặc là mừng, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là thương, hoặc là ghét. Nó làm cho cái tâm của ta bị chao động theo cái vui mừng, buồn giận, thương ghét. Do vậy mà cái tâm của chúng ta không còn thanh tịnh, trong sáng nữa. Nó làm cho cái Phật tánh của ta vốn có đó, Phật tánh gọi là tự tánh thanh tịnh vốn có của tâm mình, là bị ô uế, bị nhơ đục, sinh ra đau khổ, vui mừng, buồn giận. Cho nên lúc bây giờ gọi nó là trần. Chứ còn thực tánh của sắc thanh hơn vị xúc pháp không phải là trần, không phải là nguyên nhân làm cho con người đau khổ. Mà tự tánh của nó vẫn như tất cả vạn pháp khác. Mà kinh Pháp Hoa được Phật dạy là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Cái câu đó hết sức là sâu sắc. Phải để ý cái đó, bằng không mình tu sai hết á. Hiện tượng vạn pháp từ xưa nay, tánh của nó cũng như tướng của nó mặc dù đó là quyển tướng, nhưng mà nó cũng không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Còn tánh của nó là thường tự tịch diệt tướng. Cái tướng nó là tịch diệt và cái tánh của nó là thanh tịnh từ xưa tới nay. Từ khi mà có vũ trụ, có nhân sinh, thì tự tánh, tự tướng của hiện tượng vạn pháp tự vắng lặng, tự thanh tịnh, tự trong sạch. Do vậy cho nên mình gọi là tu á, là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của hiện tượng vạn pháp, của tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy cho nên là gọi là tu hành, đừng đặt vấn đề quan trọng, đừng đặt vấn đề gì quan trọng hết. Mình tu hành mà mình coi là quan trọng là mình sai rồi, căn bản rồi. Thực sự không có tu gì hết á, mà gọi là tu vậy thôi chứ không có tu gì hết á. Cũng như cái chân cẳng của mình đó, tự nó sạch. Mình có thể mang giày, mang dép, rồi có thể tự tiện lên giường ngủ nghe thoải mái, ngồi đâu cũng thoải mái. Nhưng mà sao dĩ mình đặt vấn đề mà cần phải rửa trước khi ngủ, cần phải rửa trước khi mà làm việc ở bàn giấy, ở bureau, là tại vì mình đi đạp những cái vật bẩn, các cái thứ phân dơ, thẫn tiểu, hoặc là bùng sình, hoặc là những xác con vật chết, do mình đạp những cái thứ dơ bẩn thối hôi vậy đó, cho nên là mình phải rửa. Thì thật ra cái rửa là không có chuyện gì phải đặt vấn đề quan trọng với ai, phải khoan với ai, cầu nguyện giáng sinh với ai, lại lục với ai để mình phải rửa cái chân của mình, không cần. Mà tại vì mình đạp đồ bẩn thì mình phải rửa vậy thôi. Mà những người trí thức, những người lớn, những người hiểu biết, người ta dạy rằng hễ người nào mà đạp bẩn thỉu dơ dáy như vậy, những cái vật thối tha ô uế đó, mà muốn vào nhà, muốn lên giường, muốn ngồi ghế, muốn làm việc tử tế thì phải rửa chân. Do vậy cho nên là người ta phải rửa chân. Cái người đạp phải rửa chân. Cho nên rửa chân là chuyện tất nhiên mà không cần lại lục gì hết á. Mình phải rửa vậy thôi à. Cho nên cái lúc mà rửa chân thì không cần lại lục về giáng sinh và cầu nguyện với người lớn tuổi, người hiểu biết gì hết, không cần. Tại vì ta dạy rồi. Đạo phần tiểu giữa giái ô uế, đạo sắc chết thú tha thì cứ nghe là phải rửa cho nó sạch chứ thôi. Cho nên là tu hành mà mình lại lục, mà mình khấn nguyện giáng sinh đó là tu sai lầm rồi, căn bản là sai lầm rồi, mình không có được cái gì hết. Gửi giống vào nên một đấng bề trên, một đấng thiêng liêng, một đấng gì đó đều không phải. Không phải cái đạo Phật dạy như vậy, đạo Phật không có dạy như vậy. Mà đạo Phật dạy rằng là mình phải thấy, phải tư duy quán chiếu, mình phải thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Và sắc thanh hương vị xúc pháp lục cảnh không phải là nguyên nhân làm đau khổ cho con người. À, tôi gọi là quan tâm quan cảnh tùy duyên đến là vậy đó. Tâm cảnh như như chỉ giá thị hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm của mình đừng để cho nó dính mắt vào cảnh. Mắt thấy sắc mà không nhiễm ở sắc. Tai nghe âm thanh mà không nhiễm, không lưu luyến, không đam mê, không đắm trước âm thanh. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mềm cứng trơn láng rít nhám đều không có bận biểu, không quan tâm, không lưu luyến, không tham cầu. Ý có khả năng nhớ, nhớ hình bóng của sắc, nhớ hình bóng của thanh, của hương, của vị, của xúc, nhưng mà ý không có đam mê, không có lưu luyến, không bị những cái hình ảnh của năm cái món sắc thanh hương vị xúc nó làm cho bận lòng, cho ưu tư, cho đau khổ con người. Thế là chúng ta tu vậy là đúng đó. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái câu đó là câu của Trúc Lâm Sơ Tổ nói đó. Được chừng đó đó, giờ tư duy quán chiếu để trở về, mình làm chủ sáu căn, mình làm chủ với sáu cảnh, thì chừng đó gọi là đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền. Nhưng mà đó, đạt tới trình độ đó là trình độ cao lắm. Cao lắm, người tu thiền phải công phu, phải tự huấn luyện lâu, lâu năm, lâu ngày mới được tới đó. Còn bây giờ thì chúng ta phải sử dụng quán tâm và quán cảnh. Nhớ rằng là tiếng sắc phi can sắc, văn thân bất thị thân. Người xưa ta nói như thế: sắc thân vô quái ngại, phương đáo pháp vương thân. Mắt thấy sắc mà không để cho sắc nó can dữ, nó làm cho bận tâm, bận trí mình. Tai nghe âm thanh mà không để cho âm thanh nó can dữ, nó làm cho bận tâm, bận trí bởi cái âm thanh mà mình đã nghe. Lưỡi, mũi, mũi có quyền ngửi các mùi hương, nhưng mà cũng không lưu luyến, không đam mê. Lưỡi có quyền nếm, thưởng thức các vị, mà cũng không đam mê, cũng không lưu luyến. Thân có quyền sử dụng tất cả những cái việc mềm, cứng, trơn, láng, rít, nhám, để cho mình có thể vừa ý. Nhưng mà mình phải làm chủ mình là không được đam mê, không được lưu luyến. Ý là nó có cái công dụng tổng hợp lại năm cái hình ảnh, là sắc, hình ảnh của sắc, hương vị của vị, và âm thanh của tiếng. Âm thanh của tiếng, hương vị của vị, các mùi thơm của hương, tổng hợp hết cả những cái bóng dáng của năm cái cảnh trước. Nhưng mà cũng phải làm chủ, không để cho những cái bóng dáng của năm cái cảnh sắc thân hơn vị xúc, gọi là tiền, tiền lục cảnh, tiền ngũ, ngũ cảnh, năm cảnh trước, không tác động, không làm bận tâm, không lưu luyến, không đam mê, thì gọi là đối cảnh vô tâm, là như thế. Vì thế cho nên vấn đề tu hành tức là tập, tu tức là phải tập. Và tập thì phải trải qua cái tư duy, cái quán chiếu để nhận thức, gọi đó là tham thiền. Đó là cái câu tham thiền: năng sở rõ phân, rõ phân minh, quán tâm quán cảnh tùy duyên đến. Cái này mà nếu mình đi sâu thì thiệt sự mình sẽ thấy nhiều cái hay lắm. Và thí dụ như là mắt thấy sắc, thấy một cành hoa, hoặc là giữa nam và nữ, nữ nhìn nam là sắc, mà nam nhìn nữ cũng là sắc. Thì nếu mình nhìn mà thật sự vui vẻ trong cái cách mà tiếp nhân xử sự, giao thiệp trong cuộc đời để làm những cái điều thiện, những điều phải, những điều lợi lạc cho bản thân, cho gia đình hai bên, thì nó đâu có là sao. Nó không có sao. Giữa một thanh niên và một thiếu nữ không có hại gì hết. Cái gì sắc đó, mà người xưa người ta ví nó như cái hoa vậy đó. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó không có làm cho nó không có làm cho đam mê con người. Con người tự đam mê hoa, nó sinh ra cái sự đam mê. Chứ thật sự hoa là hoa, hoa là hoa, mà người là người, nam là nam mà nữ là nữ đó chứ. Tại vì mình không làm chủ được cái tình cảm, cái lưu luyến, do vậy cho nên mới sinh ra cái tình yêu. Sinh ra tình yêu rồi yêu trọn đời thì không nói chi, rồi yêu lại dở thì nó sinh ra một cái thứ đau khổ ghê gớm. Do vậy mà giữa sắc và giữa tâm, giữa năng và sở, nó làm cho đau khổ cho nhau. Chứ thì thật ra là bên năng cũng như bên sở, tự tánh của nó vẫn là thường tự tịch diệt xuống. Thanh cũng vậy. Thanh cái tiếng đàn, cái tiếng đàn người ta có thể đàn những cái bản nhạc vui, và người ta cũng có thể đàn những cái bản nhạc buồn, người ta có thể đàn những cái tiếng nhạc du dương réo rắt, mà cũng có những bản nhạc hùng hồn sôi động. Vì cái đó là tùy nghe thôi. Chứ tiếng là tiếng, mà tấm nghe là tấm nghe. Đừng để cho nó làm mê hoặc. Đừng để cho tiếng nó mê hoặc tấm nghe. Tấm nghe đừng lưu luyến cái tiếng. Thế thì sắc thanh vô quá ngại là vậy đó. Sắc và thanh vô quá ngại. Được như vậy là đến được cái thành đô niết bàn của Đấng Pháp Vương. Nên người xưa đã gọi là sắc thanh vô quái ngại, phương đáo pháp vô thầm là vậy. Rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý, cũng lý luận như vậy. Đó ta gọi là quán tâm quán cảnh tùy duyên đến. Duyên nó đến nó như vậy, nhưng mình đừng để cho nó làm chủ lấy mình, đừng để cho nó mê hoặc mình. Thì mình cũng không mê hoặc cảnh, nó cũng không phải là cái nó mê hoặc mình được. Cho nên tham thiền là tham vậy đó. Chứ tham thiền đừng có ngồi không để huấn luyện cho mình giống như là một tượng đá, một tượng đồng, một tượng gỗ, một tượng thêu. Không phải vậy. Và ngồi thiền cũng không nhất thiết là phải ngồi sững hoài tới một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ để mà lập công với thầy. Thầy bảo ngồi lệnh tiếng là hai tiếng, rồi mình ráng mình ngồi thêm cho được ba tiếng để báo cáo với thầy rằng là con bây giờ con ngồi được một giờ đồng hồ. Không phải một giờ như một lần, mà con ngồi tăng lên một lần ba tiếng. Ngồi thiền được là tốt, nhưng mà không phải ngồi lâu nhiều tiếng đồng hồ là tốt. Mà mình phải đặt vấn đề là mình tư duy được cái gì, mình nhận thức được cái gì, và mình diễn ly được cái gì. Thấy, nhận thức cái cảnh đó, cái sự vật đó, nếu nó là thành phần làm cho mình đau khổ, nó là nguyên nhân của đau khổ, rồi mình phải viễn ly nó. Thiền như vậy mới gọi là tham thiền đúng, nó mới có cái tác dụng tốt. Chứ ngồi lâu để lấy điểm ngồi lâu cho thầy khen ra thì không phải vậy. Và không đặt cái đối tượng tư duy gì hết, không có tư duy được cái gì hết. Và quả hoàng có nhớ cái gì đó, có tư duy được chút đỉnh nào đó thì lại là không có tập, không có tu tập cái viễn ly. Mà không viễn ly thì dù cho mình cũng biết cái gì đó mà mình không ly nó đó, thì nó vẫn cứ là đau khổ muôn đời vậy thôi. Ví dụ như mình nghe người ta nói cần sa ma túy là cái nguy hiểm, là một cái thứ nguy hiểm. Nếu ai mà động tới nó, mà chơi giỡn với nó, mà sử dụng nó một lần thôi là coi như là nó sẽ nhiễm, rồi nó làm cho mình cả cuộc đời mình lụy thân vì nó, đau khổ trọn đời vì nó. Thế thì là mình tập tư duy, rồi mình nhìn tìm cái thứ đó, tìm cái vật đó để nhìn coi nó ra làm sao, rồi nhìn coi rồi nghĩ lại rằng là những cái lời mà của các những cái nhà ta nghiên cứu về y học, về tánh dược, người ta báo ta cho mình biết đó là nguy hiểm, rồi mình cũng vẫn tư duy, rồi vẫn quan sát, vẫn thấy có những người bị nguy hiểm rồi. Thế thì là mình nhận thức, mình nhìn kỹ, rồi mình tư duy rồi. Nhưng mà vấn đề là mình phải ly nó, mình phải đừng sử dụng cần sa, đừng sử dụng ma túy, mình phải viễn ly nó. Thì cái sự tư duy, sự nghĩ ngợi, sự học tập, sự quan sát của mình mới đem lại cái kết quả. Chứ ở đây mình vẫn tìm cần sa, tìm ma túy để mình nhìn, rồi vẫn ngồi tư duy nghe những cái lời sách vở, những cái lời của các cái nhà y học, những cái nhà sinh vật học, người ta phân tích, vẫn nhận thức mà không quyến lý. Không quyến lý thì không có được cái gì hết. Và để cho khi mà đã nghiện nhập cái sáng xưa rồi mà đi cầu nguyện giang sinh với đấng bề trên, với đấng sáng tạo nào đó, hoặc là thành thánh nào đó, càng sai lầm nặng hơn nữa. Do vậy cho nên là cái việc mà tu thiền ở trong đạo Phật là phải để ý cái đó, dựa vào cảnh đối tượng thiền để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức. Tư duy quán chiếu nhận thức xong rồi phải tập. Nếu nó là những cái vật, những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết có hại, là phải viễn ly những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó. Những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết nào đem lại sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát cho thân tâm thì cần tu tập thực hành những cái pháp đó. Thiền là như vậy đó, đạo Phật là như vậy đó. Cho nên tôi thường nhắc hoài, tôi sợ những người Phật tử mà chuyên đi lại lục khấn vái cầu nguyện mà không học tư duy quán chiếu thiền định, rồi thỉnh thoảng có học tư duy quán chiếu thiền định chút đỉnh mà không có học tập về cái viễn ly, cái xa lìa, cái buông bỏ, thì tu đạo Phật không đúng, không phải đạo Phật như vậy. Còn cái câu chót đó là câu kế là quan tâm quan cảnh tùy duyên đến, tránh tổn quan đường nghĩ viễn vong. Câu thứ tư này nghe đơn giản hết sức, có bảy chữ mà nó là một phương pháp tu tập mà có thể nói là phải tu tập cả đời không được lơ cảnh giác. Tránh tưởng quan đường nghĩ diễn dòng. Hàng Phật tử chúng ta, tăng cũng như tục, mà hàng Phật tử mà tại gia nó gọi là tăng tục đó, thì cái tưởng quan đường và cái nghĩ viễn vong này thì chuyện gần như là tất yếu tất nhiên của mọi người. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây là nói cái chuyện mình làm ăn kinh doanh thương mại mà mình mua ông đĩa về, mua thần tài về mình thờ. Mỗi ngày trước khi đi làm việc, trước khi vào sở, mình phải đốt nhang, mua chuối, mua bánh, trái để cúng ông thần tài, để cúng các vị buôn bán, buôn bán bình thường mà chợ đó thì gần như là cái sạp nào, cái quán nào cũng có ông địa. Thế thì là cái ý tưởng mà cúng ông địa mà để mà làm ăn cho buôn mai bán đất, làm ăn khá giả cho sự nghiệp, cho cơ quan mình, là cái đó ông giám đốc đó, bà giám đốc đó, không phải là Phật tử. Dù là có cúng mỗi tháng 5 triệu cho 10 cái chùa, gọi là cúng Phật tử, vì đó cũng không phải Phật tử. Vì đó nếu nói về bản chất thì nó phát xuất từ cái góc độ tham lam mà vượt ngoài cái sự được ăn chân chất thành thật. Chứ nếu làm ăn chân chất thành thật thì là vừa lòng bán vừa lòng mua, mình kinh doanh những cái việc đó, thương mại việc đó, nó đúng theo cái giá cả của thị trường thì đương nhiên là nó có lời tới mức cỡ đó vậy đó, thì ai cũng được như vậy hết đó. Không cần gì cũng không địa gì hết thôi, chẳng cần cũng không thần tài gì hết thôi. Nhưng mà đây là mình cũng không địa, mình cũng không thần tài, là tại vì mình muốn cái đó nó vượt với cái bình thường của công việc kinh doanh thương mại của mình. Cho nên là cái đó là cái không tốt. Mà nói này khó nghe nè, chỉ có tôi là pháp sư tự thông đó thì là dám nói cái đó thôi, chứ nói cái này nó mất lợi vô cùng. Cái giới kinh doanh thương mại bình thường này đó, ai người ta cũng mua ông địa ông thần tài, người ta về người ta thờ hết đó. Chỉ có pháp sư tự thông là dám nói việc này thôi, bởi vì phải nói thật cho những người đệ tử Phật nghe, không nỡ lường gạt, nói vuốt theo cái ý muốn của Phật tử để rồi được cái lợi nhuận ở Phật tử dân nạp cúng dường cho ăn bằng cái cách mà lừa đảo gạt gẫm. Pháp sư Từ Thông không ăn cái đó, mà pháp sư Từ Thông mình muốn nói những cái gì của đạo Phật chân chính để cho người Phật tử nghe, để bỏ những cái không cần thiết để được cái lợi lạc của bồ đề của nước bạn. Chứ còn vật phi nghĩa không ăn, người phi nghĩa không thọ nhận, cho nên nó thẳng như thế. Tôi nói thẳng như thế là các vị nghe, là các vị suy nghĩ đi. Các vị mua có một ông địa thôi, rồi các vị mua có một ông thành tài thôi, trong khi cái bà mà đi gánh bán ông địa đó, bà gánh hai đầu hai cần xe. Cái ông đi bán ông địa ông thần tài đó, họ gánh hai đầu hai cái giỏ. Nếu mà thật sự mà thờ ông địa ông thần tài đó mà được làm ăn giàu có đó, thì cái ông cái bà đi gánh những cái vỏ ông địa, gánh những cái giỏ thần tài đi bán đó, người ta đem về người ta thờ để người ta làm giàu chứ ai đi bán cho mấy gì. Ta điên gì ta đi bán để những cái mà để người ta có khả năng gian giái cầu nguyện để làm giàu. Cho nên là cái đó là cái ý tưởng đó đó. Ý tưởng mà thờ thần tài, thờ ông địa mình làm ăn khá đó là gọi là ý tưởng quan đường. Là cái suy nghĩ đó gọi là suy nghĩ viễn vông đó. Chưa kể là tôi có những cái thằng học trò mà nó tháo rối ở trong nhà trường, ở trong chùa, nó ăn rồi nó không, nó coi tivi, rồi nó đi làm kinh doanh một cách bần tiện bẩn thỉu. Vậy mà những người bá tánh bổn đạo mà cầm thành tài đem lại cho nó khai quan điểm nhãn, tôi thấy thiệt là không lẽ mà tôi la lên chứ, tôi chịu không nổi. Mà bây giờ mình giật áo thì người ta xem lưng mà nó tùm lum ra thì coi không có được. Chứ thiệt ra là muốn lôi đầu mấy cái thằng đó đó, mà giả cho nó làm mấy cái bạc tay cho nó bỏ những cái thứ gian manh là móc túi người ta kiểu là vô liêm sỉ như vậy. Cái tuần mặt nó mà nó vẽ mặt vẽ mày cho ông thần tài, để ông thần tài mới thấy đường mới hiểu biết. Cái tuần mặt nó mà nó vẽ mặt ông địa để cho ông địa được biết. Cái tù mặt của nó mà nó vẽ mặt Quan Âm, nó vẽ mặt thật thì sẽ bị là Phật gì? Là còn ra cái thể thống gì? Quan Âm còn ra cái thể thống gì? Vậy mà đem cho những cái thằng bất nhân bất nghĩa, không học thức, không biết gì hết, đem đi là gọi là khai quan điểm nhãn, gọi là làm lễ an vị, Thế thì là Bồ Tát Phật còn ra cái thể thống gì? Thần tài ông địa còn ra cái thể thống gì? Vậy mà người ta vẫn làm đó nha, người ta vẫn làm đó. Rõ ràng đó là những thằng đó là những thằng ở trong chùa, trong trường học của tôi đó, nó đã từng chiếm đoạt chùa chiền, trường học của tôi, nó làm rối rắm đó, mà tôi chạy chạy nó còn chưa được đó. Cho nên Phật tử lầm lạc biết bao nhiêu mà nói. Thành ra là tránh tưởng quan được. Đó là tôi mới nói thành tài đó, thành tài với ông địa đó. Còn nào là mẹ sanh mẹ độ, nào là Quan Công, nào là bà Cửu Thiên Quyền Nữ, nào là chúa tiên chúa hình đạo, rồi cứ đặt tên vậy đó, mua cái tượng đem về rồi đặt tên ra, rồi đưa ba ông thầy thầy giỡn đó vậy đó, mà đi khai quang điểm nhãn để cho các cái tượng đó được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được biết, để cho mình cầu nguyện. Ôi chúng cha ơi, hết sức là quan trường, hết sức là diễn dông, hết sức là mê tín dị đoan như vậy đó, mà đa số Phật tử còn vướng cái đó dữ lắm đó nha. Nhưng mà tôi biết rằng là tôi nói là nhiều người ghét tôi lắm, ghét lắm, có người thù hận, họ mua kinh của tôi, họ mua sách của tôi, họ dục, họ bỏ, họ không nghe rồi còn mua, họ bỏ nữa cơ. Còn cái tổn quan đường của diễn dân này đó là nếu còn tổn quan đường, còn nghĩ diễn dân là các vị vĩnh cửu ở trong dục giới, không bao giờ ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, diễn diễn các vị không bao giờ ra khỏi được tam giới. Bởi vì tam giới là gì? Là cõi dục. Một là cõi dục, hai là cõi sắc, ba là cõi vô sắc. Mà người nào mà còn tham vọng quá nhiều, ví dụ như mình mua cái vốn mình 10 đồng mình bán ra 11 đồng thì mình lời vậy là 1%. Mình lời 1/10, lời 10%. Thế thì là buôn bán đại để là thông thường nó là thế. Lời 10%, 15%, có thể 15%, có thể 20%. Vậy là lời cũng nhiều rồi đó. Nhưng mà đây là mình muốn cái lời của mình nghĩa là 100% cho tới 300%, 500%. Giống như tôi có nghe một anh là bán áo ngoài chợ, là bán quần áo mà chợ, một cái áo gió là cái giá trị của nó là bán chừng 80 là anh có lời được là 200, có lời được 10 đồng rồi đó, 10 ngàn rồi đó. Mà anh gặp cái người nhà quê anh nói 500, anh nói thấp 500, thế thì người nhà quê ta thiệt thà ta đâu có biết gì, ta trả thôi, cái này nhiều quá không có tiền đâu, thôi tôi có giờ có 200 nè, bán không? Nó xịt áo vậy mà sao mà 200 được? 300 tôi còn chưa bán được. Bây giờ nếu mà tám sáng này mở hàng tôi để 320 đó, hữu nghị. Châu cha ơi, anh kia nó thôi hữu nghị, thôi lấy 300 đi, đừng lấy chi tới 320. Thế thì coi như dính nhựa và mắc bẫy trên 200 ngàn. Thì buôn bán kiểu vậy mình nó cũng một địa mà anh chứ còn nếu mà mình bán lời 10% hay 20% bình thường vậy thì cần gì ông địa ông làm. Mình bán người ta mua thì mình lời cái phần trăm cỡ vậy đó là xã hội tôi chấp nhận rồi, thì ông địa ông làm căn giữ vô chí. Đây là mình nói tới 500% cái lời là thành ra cái đó đó. Cái đó là khi mà mua ông địa ông làm mà thờ ông địa ông làm là nó có cái, một là cái ý tưởng mình tham vọng quá cao hơn cái khả năng cái việc làm của mình đang có. Thành ra là còn ý niệm tham lam như vậy, đó là mình là người còn ở trong dục giới đó. Bởi chữ dục là gì? Chữ dục là tham vọng, là đam mê. Chữ dục là tham vọng, là tham muốn đó. Muốn quá nhiều, muốn vượt cái khả năng, những cái sự thật mà mình có thể làm được. Chính vì cái muốn quá nhiều, cái tham dục quá nhiều, cho nên mình mới mua ông địa, rồi mới mua ông thần tài về để nhờ sự giúp đỡ để cho mình đạt cái nguyện vọng đó. Do vậy cho nên là khi mà mua một ông thần tài, một vị ông địa đó, là tự tâm của mình là người cõi dục giới rồi, chưa ra khỏi cõi dục bao giờ. Và mình nghĩ tưởng rằng ông địa, ông thần tài để giúp đỡ cho mình được những cái việc mà tham vọng của mình muốn, như vậy là mình trở thành cái người hoang đường, nghĩ diễn vong, người thuộc về vô sắc giới. Mình là người cõi vô sắc, mình nghĩ những chuyện hoang đường, những chuyện diễn vong, những chuyện mà không bao giờ có. Do vậy cho nên là nội cái mà mình thờ sai lầm thôi, mình thờ những vị thần thánh sai lầm thôi, thì chứng minh rõ ràng là mình là người ở cõi dục, có dục đầy đau khổ, dục vọng đầy đau khổ bởi dục vọng, và mình là người ở trong cõi sắc, mình là người ở trong cõi vô sắc, mình là người hoang đường, mình là người ảo tưởng nghĩ diễn vong, là vẫn cứ đau khổ dài dài. Cho nên nói cái thờ ở trong gia đình thôi, hàng ngày đó là cũng là khó lắm đó. Nó thành ra cái người mà tưởng hoang đường và nghĩ diễn vong là không phải là người đệ tử Phật. Cái này khó à. Chỉ có Pháp Sư Từ Thông là dám nói chuyện này. Bởi vì nếu mà Phật tử không cúng nữa là cứ đi xin từng bữa ăn cũng có, hoặc là đi làm cọc cạch bán cũng được, đi làm cá lia thia đất bán cũng được, hoặc là đi làm cái thành hình nhảy 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 là đi bán ăn cũng được, hoặc là đi làm cái gì cũng được. Làm được cái gì là làm cái này, ai cần cái gì làm này để lấy tiền ăn, chứ không nói gạt ba tánh bổn đạo bao giờ. Cho nên nói cái này khó nghe lắm. Cúng lại khấn nguyện, đó là những cái người đã thuộc về những người vô sắc giới, những người tưởng quan được và những người nghĩ viễn vong. Cái đó khó nghe lắm. Nhưng mà bây giờ là tôi nói thật cho biết, năm nay tôi 81 tuổi rồi, mà tôi giảng cái thứ này là hơn 60 năm rồi. Tôi nói tròn, tính tròn là 60 năm đi. Năm nay là 60 năm rồi, là 81 tuổi rồi, còn không chịu nói thiệt nữa, để chờ chừng nào. Những vấn đề này là tôi nói là 60 năm rồi, đã nói rồi chứ không phải bây giờ mới nói. Đó là những điều khó nghe thế. Cho nên tôi trước sau, ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thường Sư, tôi có làm bài thơ đó. Bài thơ về lễ bái. Lễ bái ông gì, lễ bái ai. Cái chữ ông gì nó có nghĩa là, nó có ý nghĩa là phủ nhận đa thần giáo. Bất cứ là ông gì mà sát ông, tôi không cần lễ bái. Ông là ông gì, lễ bái ai. Thường thường là những cái người mà lễ bái đó là không có biết cái ông đó là cái ông gì hết á. Chưa biết tên, chưa biết họ, chưa biết xuất xứ, địa là thường trú, nội trú, ngoài thường trú, là tạm trú ở đâu tới. Mà đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật chứ thật sự những gì như vậy là không phải đệ tử Phật. Vào chùa, vào miếu, vào đền thấy là cứ lễ bái. Chưa, không cần biết tên gì, họ gì, lý lịch ra sao. Cho nên cái bài thơ mà lễ bái là câu thứ nhất, là tôi để nội cái một câu đầu thôi, là để chứng tỏ rằng là đã không chấp nhận bất cứ ông gì. Ông gì biết tên đặt tên rồi cũng còn không cần sợ nữa chứ đừng nói chi mà những ông mà mình không biết tên.
mình lễ bái ai, ai coi như là ai, tôi không học phụ, tôi không chấp nhận ông là ông đâu, mà ông là ai? Cho nên cái câu đầu trong bài thơ lễ bái tôi đấy là lễ bái ông gì, lễ bái ai? Lễ bái ai chứ chưa chắc đã là ông, nhưng mà ông là ông gì mới được chứ? Bởi vì theo đạo Phật tôi học là không có ông gì tôi ngán hết trơn. Chỉ có cái là mình sắc sanh trộm cướp tà dâm giận ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, rồi mình ngán mấy ông công an, mình ngán mấy ông tòa án. Bởi vì công an nó bắt họ thủ lý rồi đưa vô tòa án xử bỏ tù có thể từ 10 năm, 15, 20, 30, 50 năm rồi ngán cái ông đó đó thôi. Chứ còn những cái ông mà gọi là thần đa thần đó, thì cái người học đạo Phật không bao giờ nghe. Cho nên là câu đầu là lễ bái ông gì, lễ bái ai? Ông là ai? Ông là người nào chứ là tôi không biết. Tôi không gọi là ông là ông nữa mà. Sao tôi biết ông là ông được? Chẳng qua là làm hình tượng để lắm như vậy thì tôi thấy vậy thôi, chứ là sao tôi biết ông là ông? Biết đâu ông là thần ở đâu? Nếu cái ông đó là người ta gọi là ông, không nói chi có người ta kêu bằng cậu, cậu gì đó, cô gì đó, thế thì đâu phải gọi là ông được, thuộc về con nít mà. Do vậy cho nên cái lễ bái coi chừng, mình tưởng mình lễ bái ông gì chứ nhiều khi mình lễ bái thằng và con ở trong, con bé tư, bé năm, bé bảy ở trong, con tí, con sữa, con dần, con mẹo ở trong, nó chết yểu rồi, nó người ta tôn thờ nó vậy đó, thằng gì đó vậy, ta kêu gọi là cậu. Cho nên là miếu bà thì thường là có thật cậu, bà cậu. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Bao năm lễ bái mấy năm cậu? Lễ bái là luôn luôn đi đôi với cậu. Cậu. Nhưng mà khấn và cầu và nguyện nhất khoát là không bao giờ được. Cho nên câu thứ ba là khấn cầu không được, hên xui mãi. Vì cầu không được cho nên là người ta cầu rất dữ nhưng mà không được. Do vậy mà làm ăn là lúc thì hên được lời, được lại, được thẩm dưỡng cũng có. Nhưng mà rồi lỗ lại rồi có người ta tuyên bố phá sản kìa các. Các cái công ty lớn trên thế giới có lúc là thành đạt được cái là triệu đô la, tỷ tỷ đô la. À, nhưng mà có lúc là tuyên bố phá sản kìa các. Do vậy cho nên là hễ có hên thì có xui, có được thì có mất, có thắng thì có bại. Do vậy cho nên cái việc làm ăn là phải tự mình quyết định cuộc sống của mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việc nhân. Sống trên đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai khác, đừng nghĩ lại nơi ai khác. Ý là nơi ai khác là thua đó. Bằng cớ là bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn cầu không được, hên xui mãi. Nếu mà cầu được thì là ai lại lấy cái xui chứ, phải hên hoài chứ. Nhưng mà thật sự nó có ai hên hoài? Hên rồi bị xui, ăn rồi thua, thắng rồi bại, được rồi mất. Đó là chân lý của cuộc đời, nó là như thế. Làm sao mà có cái hên hoài được? Mà không hên hoài được có nghĩa là khấn cầu không được, cấn cầu cũng được, hên xui mãi. Má ngọ, ông nào nhận lễ ta, ông nào nhận lễ của ta mà để cho ta phải xui đây. Cho nên ta không cần là tôn sùng ông đó nữa, mà ta má ngọ đó. Má ngọ là một cái tiếng chửi, bất cứ là thêm câu chữ gì đó cũng được hết. Ông nào nhận lễ của ta mà không phù hộ ta được, tiền của ta mất mà tật của ta mang, ta cầu nguyện không được. Vậy thì ai là người nhận lễ của ta? Ta bá ngọ. Thêm vào đó một câu chữ: nhận lễ mà không phù hộ được. Đó là sự thật như thế. Đó là cho nên là khi mà tu thiền á, ở đây chúng ta đang học cái bài tham thiền 2 á mà. Là cái câu thứ tư là tránh tưởng quan đường nghĩ diễn dòng. Cái câu này mà nói ra nó còn nhiều lắm,
nó còn nhiều cái lắm. Có đề thờ phượng lại lục lễ bài các thứ đều dướng vào trong cái tưởng qua đường và cái nghĩ viễn vong này. Cho nên cái bài Sao Thiền Hai này đó thì tôi cũng gửi đến cái tấm lòng là ưu tư về cái chánh pháp mà tôi nói. Và tôi nói, tôi biết rằng lời của tôi nói rất là khó nghe và đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của đa số những người mà chưa có học Phật sâu. Và những người học Phật chưa sâu cũng còn đụng chạm tới tình cảm nữa, huống chi là những người không có học Phật mà nghe cái này thì là không không ưa tôi nổi, không hợp nổi. Thế thôi thì việc làm tôi phải làm vậy thôi. Mong rằng là có những ai đó nghe mà nhận thức mà thay đổi thì nó trở thành người Phật tử chân chánh. Còn có những người ta nghe người ta không chịu, người ta buồn bực, người ta oán ghét thì thôi thì giống như Nguyễn Du nói là rằng quen mất nấp đi rồi trẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Cái phong độ, cái tư cách mà phá thì gọi là tồi tà phủ chánh, cả cuộc đời tôi làm gì đó. Tôi tin rằng vẫn có người được sửa đổi được chứ không phải là không. Nhưng mà cái phần sửa đổi được là phải nó có thể là ít, chắc chắn là ít. Còn cái phần nghe không chịu nổi đó thì nhiều. Thì chuyện này thì cũng do căn cơ rồi nhờ nhân duyên vậy thôi. Chứ cũng không, cái đó gọi là người xưa tôi gọi là lực bất tòng tâm, nó không theo ý muốn của mình được. Thế đi là cái thời giờ tới đây có thể ngầm được rồi. Xin chúc cho các Phật tử lưu tâm để ý, mong rằng các vị tư duy quán chiếu nhận thức được cái lẽ phải rồi tập diễn ly, tập diễn ly thì người đệ tử Phật có thể có được những cái an lạc, những cái hạnh phúc trên cõi đời mà không phải tu tập để nữa hay để sau này mình mới được nhờ, mà mình được nhờ cái mình được an vui, được hạnh phúc ngay trong lúc học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Xin nghe tâm chức ở đây.
Thank you.